Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chúc mừng chị Thu Nga, anh Quang Hưng, trời vẫn nóng nhưng không mưa, thế là tốt lắm rồi.
Đúng như vậy, Thu Nga xin chào quý khán giả và chào anh Dương Phục và chào Quang Hưng. Vâng, đúng như vậy, Thu Nga cũng mới nói rằng tuy rằng trời nó ấm ấm nhưng mà nhìn ông mặt trời rực rỡ như thế này mà so với những cái tháng ngày của tuần vừa rồi và tuần trước nữa thì chúng ta phải happy, không có kêu ca gì hết. Tại vì nếu mà kêu ca thì sẽ nóng lắm và không chừng lại mưa xuống nữa thì lúc đó lại chúng ta lại buồn 5 phút, đúng không Quang Hưng?
Dạ vâng, chị Thu Nga với lại anh Dương Phục, bây giờ không có mưa đâu. Chị Thu Nga chỉ nói là ông trời ông hết nước rồi. Với lại vào ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên mà thời tiết nó lên 90 độ, lâu lắm rồi người ta mới thấy được là như vậy. Bởi vì thông thường tiểu bang Texas là cuối tháng 5 là chúng ta đã bị thời tiết cái nhiệt độ nó lên tới 90 độ trở lên, nhưng mà ngày hôm qua mới là cái ngày đầu tiên, thành ra là hơi trễ chúng ta hưởng được chút nào hay trước đó anh Dương Phục ơi. Bởi vì chắc là cũng khoảng chừng 1 tuần 2 tuần nữa thì mùa hè nó cũng tới mà thôi. Cháy bở hơi tai anh Dương Phục, anh nói nó mà.
Vâng, bỏ hơi tai, có bao giờ anh Quang Hưng, chị Thu Nga mà quý thính giả có cảm tưởng đến cái tai nó bỏ ra không khi mà mùa nóng quá đụng một cái tai? Vâng, anh Quang Hưng ơi, ông trời thì hết nước rồi, thế nhưng mà bà trời vẫn còn
mấy bình chưa đổ.
Vâng, đó là thời tiết nóng, nóng ơi là nóng ở Việt Nam. Thì cái bản tin ngày hôm nay từ Việt Nam, lát nữa chúng tôi loan báo nóng đến cái độ có người chết cơ. Rất là kinh khủng. Bây giờ đó thì không những là cái mùa hè chúng ta, cái thời tiết sau này rất là khắc nghiệt. Lạnh thì lạnh quá, mưa thì mưa quá, mà nóng thì nóng quá đi. Tuy nhiên chúng ta chuyển sang những cái tin thời tiết đáng quan tâm ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục cái vụ mà cấp cứu cái tàu ở Trung Quốc bị chìm đó. Thì hôm nay đó đã có cái tin là suốt đêm hôm qua đoán cái toán mà đặc biệt mà cấp cứu đó đã hoạt động suốt đêm, và hôm qua thì đã bắt đầu là cắt xuyên qua cái phần của thân cầu chìm đó để mà có thể tìm thêm những người sống sót. Cho tới nay đó thì cái tin tức giờ chót cho biết rằng là đã tìm thêm được 65 thi thể người đã mà được vớt. Và thế nhưng mà những thân nhân họ rất là hoảng hốt, bởi vì cái vấn đề thông tin trong vấn đề cấp cứu này ở bên Trung Quốc có giới hạn, họ không có được biết kỹ là thật sự là như thế nào, đến nỗi mà Bộ trưởng Bộ Giao thông phải tuyên bố rằng là chúng tôi không có giấu giếm gì cả, sẽ cố gắng hết sức để mà có thể cứu thêm được người, nhưng mà họ cũng không có loan báo danh sách mà nhanh chóng, cho nên những cái người mà thân nhân họ căng thẳng hồi hộp và đi biểu tình để mà đòi tràn tới cái khu vực mà bị cấm ngăn cản mà đường cấp cứu đó. Những cái hình ảnh của ứng cấp cứu được loan báo còn khiến cho mọi người càng lo sợ hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái con tàu đó nó lật úp và cái phía đáy nó nhô lên trên mặt nước, và bây giờ đó cái việc mà cắt để mà cứu thêm đó, bây giờ không có cách nào khác, thợ lặn không thể mà lặn vào trong đó được mà phải cắt ra, mà cái cắt ra đó theo những cái chuyên viên thì rất là nguy hiểm, là bởi vì nó có thể làm cho không khí vì tàu là út, không khí vẫn còn trong đó đủ, và người ta hy vọng là những người bị kẹt dưới đó cũng có thể còn sống được. Nhưng mà cái hy vọng này rất là mong manh, bởi vì nó mấy ngày rồi mà ở dưới mặt nước như vậy, nhưng bây giờ mà cắt đó, thì tàu nó có thể có cái nguy cơ là chìm nhanh hơn và bị mất đi không khí. Thế nhưng mà ngay cả ông Tập Cận Bình cũng còn phải triệu tập cái phiên họp khẩn cấp về vấn này và ra lệnh là cứu cho bằng được ngày đêm không bỏ cuộc, và hy vọng rằng là trong ngày hôm nay khi mà đã cưa cái tàu ra rồi, đã đục cái tàu ra rồi thì có thể lấy thêm được người ở phía dưới lên, dù là người sống hay là thi thể người chết, thì sẽ biết rõ ràng hơn về cái công cuộc, những cái diễn tiến của công việc cấp cứu này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng là những thân nhân mà có những người thân ở trên cái chiếc tàu này, và họ đã bày tỏ cái sự tức giận vì thiếu tin tức chính xác từ chính quyền. Và ông Tập Cận Bình đúng như vậy đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt về cái vụ chìm tàu này, trong khi mà giới chức nước này cam kết là sẽ điều tra một cách kỹ càng và minh bạch hơn. Và ông Từ Quang Thanh là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng một cuộc họp báo, trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua là họ nói rằng họ là sẽ không bao giờ che giấu những sự sai sót này. Và ông ta cho biết thêm rằng cuộc điều tra sơ khởi đã bắt đầu và giới chức đang điều tra những thuyền viên của tàu du lịch Ngôi Sao Phương Đông và thu thập bằng chứng. Và tên và ông Tập Cận Bình cũng đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước này, để thảo luận về cái tai nạn này. Và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị kêu gọi các nhân viên cứu trợ cứu nạn này hãy thực hiện mọi biện pháp có thể để cứu những người bị thương, và yêu cầu điều tra nghiêm chỉnh về nguyên nhân gây ra tai nạn. Và cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng cái việc mà khuyến khích những gia đình là rất là quan trọng, đồng thời là kêu gọi các đảng ủy và chính quyền của địa phương cảm thông với nỗi đau đớn của các thân nhân. Và chúng ta thấy là bây giờ chỉ mới có 65-70 người, gần 70 người được cứu mà thôi. Và họ đặt ra nhiều câu hỏi, như tất cả những thân nhân này đặt ra câu hỏi là tại sao hầu hết những người được cứu đều là các thuyền viên, tại sao tàu không neo sau khi mà gặp cơn bão tuyết và gặp cơn bão, và tại sao thuyền trưởng và các thuyền viên thì được cứu sống đủ thời gian mặc áo phao mà không đưa ra lời cảnh cáo nào đối với hành khách. Thì đó là cái điều mà các thân nhân đang lên tiếng.
Đúng như vậy, cái con tàu lớn như vậy mà nó chìm nhanh quá mà lại không có một cái báo động nào, thì những cái người sống sót đó, bây giờ người ta nói rằng là chính họ cũng đã nhìn thấy là cái chiếc tàu nó lật rất là nhanh, chỉ trong vòng vài phút mà thôi. Nhưng mà cái con tàu này trước đây đó, là theo tin tức cho biết là họ cũng đã từng bị lỗi về cái vấn đề quy tắc an toàn. Không có biết là trong cái vụ tai nạn vừa rồi có phải là vì vấn đề an toàn lơ là hay không. Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm nay thì khi mà họ cắt ba cái lỗ để mà chui vào bên trong cái tàu để mà cứu người vào buổi sáng ngày thứ năm này đó, thì người ta vẫn chưa có cứu được ai còn sống, bởi vì người ta sợ rằng là tất cả đã chết hết rồi. Mặc dù là các nhân viên là họ có tất cả là 200 người nhái đã bơi xuống ở dòng sông để mà chui vào trong cái con tàu bị, con tàu này là con tàu du hành bị chìm trong cái ngày thứ hai vừa rồi. Hầu hết những cái nạn nhân, những cái hành khách trên cái con tàu này là những người già, cho nên đó là không có hiểu là người ta, các cụ lớn tuổi như thế này có thể chịu đựng nổi với lại cái thời tiết lặn, nước lặn như vậy, cũng như là không có coi như là cái không có không khí đủ để mà họ có thể cầm cự được cho tới ngày hôm nay hay không. Có một cái điều nữa là thế giới họ cũng chê trách phía bên Trung Cộng là đã cố tình che giấu những cái thông tin, trong khi đó thì những người thân của những cái nạn nhân thì họ muốn biết thông tin nó rộng rãi hơn, biết lý do tại sao hoặc là thông tin nó như thế nào. Đây cũng là một cái điều mà người ta thấy là trong cái thế giới cộng sản, nhất là Trung Quốc cũng như là Việt Nam, thì những cái thông tin đều bị bưng bít, mặc dù là những cái thông tin có liên quan đến những cái tai nạn như vậy. Thưa quý vị, trở lại Hoa Kỳ thì ngày hôm nay thì báo chí cho biết là cái kẻ mà bị cảnh sát bắn chết vào hôm thứ Ba vừa rồi tại Boston, Massachusetts, nghi can này tên là Usama Rahim, thì ông này bị bắn là bởi vì cầm một cái con dao cua trước mặt các nhân viên cơ cảnh sát. Thì người ta cho biết là trước đây hắn đã từng có ý định là sẽ chặt đầu một người ở bên ngoài tiểu bang, nhưng mà sau đó thì hắn đổi ý và hắn nói rằng là hắn sẽ nhắm vào những người mặc áo xanh. Ý chỉ của hắn là sẽ gặp bất cứ một cảnh sát nào ở Boston là hắn sẽ giết liền. Thì cảnh sát Boston ngày hôm kia, ngày hôm thứ Ba đã bắn ông Ramin nhiều phát đạn sau khi mà ông này cầm cái lưỡi lê dí vào viên cảnh sát. Thì nghi can này đó là theo như là cảnh sát cho biết là có thể đã bị ảnh hưởng bởi cái nhóm ISIS, là có một cái quan điểm vô cùng quá khích, cho nên là mới bị bắn chết như vậy, anh Dương Phục.
Vâng, cái tin chi tiết cho thấy rằng là Rahim này đã có liên lạc với ISIS và rất là ngưỡng mộ cái nhóm này, nhất là cái hình thức mà chặt đầu. Thành chính Rahim, đúng như vậy thưa anh Quang Hưng và quý thính giả, bây giờ đó thì cảnh sát mới tiết lộ đầy đủ chi tiết thêm sau khi mà bắn chết anh Rahim, mà rồi lại cũng bị những cái dư luận cho rằng có phải là cảnh sát đã quá đáng khi mà bắn chết người, lại còn có những cái nguồn tin được tung ra là bắn sau lưng của anh này. Nhưng mà bây giờ xác nhận là với những hình ảnh là những người cảnh sát tiến tới anh Rahim nhưng mà không có rút súng, cho tới khi ở cái mức độ đã nguy hiểm và anh ta cầm một con dao mà không chịu bỏ dao xuống. Một con dao này được chụp hình giống y hệt như cái loại con dao mà cái nhóm ISIS đã từng đưa những cái người con tin lên truyền hình mà cắt đầu đó. Thì chính Rahim mà đã từng có một lần điện đàm với một người bạn là hắn rất là thích cái cách mà chặt đầu như vậy, và hắn sẽ muốn làm như vậy đối với lại cảnh sát ở Boston. Vì thế cho nên cái việc mà bắn chết cái nghi can này trong cái lúc mà cảnh sát đưa vào nguy hiểm là cái việc mà nên làm. Thì đây là cái lý luận của cảnh sát để mà ngược chiều lại với lại một số các dư luận là cho rằng cảnh sát càng ngày càng quá đáng nổ súng một cách không cần thiết, mà ngay cả chính ông Tổng thống Obama để mà trấn an những người da đen đi biểu tình, ông đã từng cho rằng phải coi lại cái cách huấn luyện của những người cảnh sát khi mà đối phó với những nguy hiểm ngoài đường phố, đừng có sử dụng một cách quá đáng những cái súng ống mà có thể thiệt hại đến thường dân. Trở lại một chút xíu với cái vụ mà chìm tàu ở Trung Quốc đó, thì chúng tôi vừa thấy cái bản tin đặt cái nghi vấn về người thuyền trưởng của chiếc tàu này. Theo như cái bản tin mà mới được phổ biến ở tại bên Bắc Kinh, thì trong cái thời điểm mà xảy ra cái tai nạn đó thì bão tố nổi lên cả một bầu trời đen đặc, và đã cái cơ quan thẩm quyền đã gửi những cái lời cảnh báo cho tất cả những cái tàu đương di chuyển trên con sông Trường Giang vào cái thời điểm đó là hãy cảnh giác và nên chờ bão đi qua. Có một số tàu du lịch, cái tàu bị chìm cũng là một cái tàu du lịch nhưng mà là những cái chuyến đi cruise ở trên những con sông này, thì những cái tàu du lịch khác và tàu vận tải đang lên trên sông đã dừng lại hạ neo để chờ cho dòng bão đi qua. Thế nhưng mà những cái tàu này đó, cái tàu ngôi sao đơn phương vẫn tiến lên và đi vào những cái vùng bầu trời tối như mực. Thì cái điều này đặt ra một cái nghi vấn là tại sao vậy? Tại sao ông thuyền trưởng lại cái quyết định vẫn tiếp tục đi trong cái cảnh mưa bão, và đó là cái lý do có thể là xảy ra cái chuyện mà tàu chìm. Và bây giờ thì nhà chức trách đã bắt giam ông này để mà điều tra. Xem như là tại sao ông lại quyết định như vậy. Thì đây cũng có rất là nhiều nghi vấn. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết là ngay cả cái vụ mà anh phi công phụ gốc người Đức mà đâm cái tàu bên Pháp vào ngọn núi đó là những cái điều mà rất là điên khùng, muốn tự sát nhưng mà không muốn tự sát một mình mà gây ra những cái bao nhiêu người chết dây thành ấy. Có những người điều khiển những con tàu, điều khiển những chiếc phi cơ mà không bị được kiểm soát được vấn đề tâm thần một cách kỹ thì có thể gây ra những cái tai nạn khủng khiếp bất ngờ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta leo lên một cái chiếc tàu thủy hay một chiếc máy bay mà ở trong đó có người khùng thì đúng là xui tận mạng. Đúng như vậy. Và ở trên cái sông Trường Giang ngày đó đó là đang có nhiều cái cơn bão sấm sét dữ dội lắm. Và ít nhất là một tàu du lịch và một tàu vận tải đang lưu thông trên sông phải dừng lại hạ neo tại một vùng nước lại chờ bão đi qua. Nhưng mà cái tàu Ngôi Sao Phương Đông này vẫn tiến lên, và hình ảnh quay từ camera của một tàu khác cho thấy là Ngôi Sao Phương Đông tiếp tục hướng về cái phía bầu trời tối như mực bất chấp mưa gió. Thành ra cho nên đây là có thể là cái nguyên nhân chính. Và quay sang cái tình hình mà ISIS mà cũng vừa điểm qua thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Antony Blinken cho hay là cái chiến dịch quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo đã hạ sát hơn 10.000 chiến binh của phe phiến quân cực đoan này. Và ông Blinken nói là và ông đã tuyên bố như vậy, và Hoa Kỳ cũng bắt đầu lãnh đạo chiến dịch không kích nhắm vào mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hồi cuối tháng 8 năm ngoái để mà yểm trợ cho quân đội Iraq trên bộ. Và một tháng sau đó thì đã mở rộng chiến dịch sang các địa điểm ở nước láng giềng Syria. Và chiến dịch này với khoảng trung bình là 14 cuộc không kích mỗi ngày đã giúp cho các lực lượng thân chính phủ chiếm lại một số khu vực, nhưng mà phe chủ chiến vẫn tiếp tục đánh chiếm nhiều lãnh thổ và họ đã chiếm được các thành phố Ramadi ở miền Tây Iraq hồi tháng trước. Và chúng ta biết rằng ISIS rất là tàn bạo, họ giết người vô cùng ghê gớm, ngay cả phụ nữ và trẻ em, gì khi mà họ nói rằng để mà coi như là để mà trừng phạt là họ giết một cách mà vô cùng dã man.
Cái tin tức mà nói rằng là cái nhóm ISIS bị thiệt mạng lên tới 10.000 tay súng như vậy đó, nó chưa có kiểm chứng. Bởi vì tin tức cho biết là theo như là cái tổ chức quan sát về tình hình nhân quyền ở Syria, thì họ có nói đó là trong những cái cuộc không kích của liên quân tại Syria thì có khoảng chừng 1.922 chiến binh của ISIS là bị thiệt mạng thôi. Và trong đó cũng có tới 66 thường dân nữa. Ở đây có thể là một cái chiến dịch gọi là kêu gọi cái để mà trấn an cái lòng của người dân ở trong cái khu vực này. Bởi vì khi mà nhóm ISIS chiếm luôn cả cái thành phố Ramadi thì lúc bây giờ đây là một trong những cái điều mà phía bên Hoa Kỳ nói rằng là quân đội của Iraq không có tinh thần để mà chiến đấu. Rồi phía bên Iraq thì sau khi nghe những cái lời lẽ này thì họ cũng lại phản pháo, nói rằng là Hoa Kỳ cũng chẳng có cái ý là muốn tiêu diệt những cái nhóm khủng bố nhà nước đâu. Ngày hôm qua thì viên đại sứ của Iraq là Pháp thì họ cũng hoan nghênh là Hoa Kỳ tiếp tục gửi về một số những cái loại hỏa tiễn, mà đây là một trong những cái loại hỏa tiễn mới để mà có thể chống lại cái việc mà đánh bom tự sát. Những cái lực lượng của chính phủ đó thì họ sợ nhất là cái việc mà ISIS họ sử dụng cái việc mà đánh bom tự sát đó, bằng những cái loại xe đó, bởi vì cái điều này họ khó lắm mà có thể ngăn chặn được. Và đây cũng là cái điều mà cái nhóm ISIS thường thường sử dụng để mà làm suy yếu về cái tinh thần của những cái người lính trong cái chính quyền của Iraq hoặc là của Syria. Nhưng mà cái loại mà hỏa tiễn mà AT-4 mà Hoa Kỳ gửi đó, thì đây là một trong những cái loại hỏa tiễn có thể bắn thẳng vào những cái chiếc xe có bom. Nhưng mà cái điều người ta biết là cũng khó lắm, là bởi vì không có biết được rằng là chiếc xe nào có bom và chiếc xe nào không, anh Dương Phục.
Và cái con số mà 10.000 đó, đưa trong cái bản tin này thì một số quan sát viên cũng đặt cái nghi vấn là có thể là cho rằng đây cũng chỉ đưa ra trong cái phạm vi mà tạo uy tín cho chính quyền Obama và có nặng cái phần cái tính cách tuyên truyền nhiều hơn là con số này có được kiểm soát lại một cách chính xác hay không. Bởi vì mới đây có những cái bản thăm dò của CNN và nhiều cái cơ quan truyền thông khác thấy đa số dân chúng Mỹ đã chán nản với cái chính sách của ông Obama, đặc biệt trên phương diện mà đối ngoại, và cho rằng là ông đã thất bại trong cái việc mà đối phó với ISIS bằng không quân. Và vì thế cho nên đây cũng có thể là một cái cách phản tuyên truyền mà thôi. Và lại cái bản thăm dò mới đây lại so sánh cái thời kỳ của ông cựu tổng thống Bush con đó với ông Obama, thì thấy là dân chúng ủng hộ và tán thưởng ông Bush nhiều hơn là thời kỳ của ông Obama. Cái uy tín của ông Obama bây giờ đương xuống rất là thấp, chưa bao giờ thấy và bị chìm xuống như vậy ở trong cái giai đoạn mà ông cũng chỉ còn một thời gian rất là ngắn nữa phải rời bỏ tòa Bạch Ốc. Trở lại với cái tình hình Biển Đông càng ngày càng thêm căng thẳng, bởi vì những cái đụng độ nho nhỏ ở trên biển cũng như là những cái chuyện đấu khẩu càng ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng, và bên phát ngôn viên của Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo trực diện vào cái gọi là âm mưu của Mỹ để trở lại cái vùng Đông Nam Á để chiếm cái vai trò của Trung Cộng. Trong lúc đó thì Việt Nam vừa mới đưa ra một quyết định được coi như là một thách đố. Nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức cho mở cái tuyến du lịch cho người dân ra thăm cái quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa là một cái nơi trung tâm mà thu hút cái sự mà chú ý của quốc tế vì những cái tranh chấp, và đặc biệt là do Trung Cộng mà lấn át xây thêm những cái căn cứ quân sự cũng như các tuyến đường bay. Thì bây giờ Việt Nam lại cho bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 sắp tới đây đó, thì có một đoàn khách du lịch mà xuất phát từ Sài Gòn sẽ khởi hành một cái tuyến du lịch đầu tiên đi ra đảo Trường Sa. Những hình ảnh được phổ biến cho thấy đảo Trường Sa về phía chỗ mà nhà cầm quyền Việt Nam kiểm soát thì cũng trông có vẻ như là khang trang, có nhiều nhà cửa ở trên đảo này, và bây giờ chính quyền Việt Nam vừa quyết định là sẽ cho khai thác cái phần này trở thành một địa điểm mà du lịch. Và đây là cái chuyến mà coi như là thử nghiệm mà đầu tiên để dành cho những cái du khách chắc là cũng chỉ vì tò mò mà muốn ra thăm đảo Trường Sa, coi ra sao trong lúc đảo này trở thành một cái địa điểm mà tranh chấp mà đương được giải quyết căng thẳng ở trên thế giới. Và cái tour du lịch Trường Sa này thì được chính thức của Sở Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng đây không những là một trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước muốn thăm đảo Trường Sa, mà lại còn là một cách để khẳng định cái chủ quyền của cái đảo này của Việt Nam. Thì đây cũng là một cái tiến bộ rất mới, không biết là còn diễn ra những màn nào nữa giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong lúc thì Trung Quốc vẫn nhất định tuyên bố là tiếp tục làm những cái đảo nhân tạo ở trong cái quần đảo Trường Sa, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, họ cứ là khăng khăng làm để mà xây dựng thêm, và họ nói là cái chuyện đó không có gì phải bàn thảo hết. Nhưng mà Trung Cộng rất là sốt ruột trước cái việc mà Việt Nam có vẻ là đi ngã sang Mỹ cũng hơi nhiều, cho nên bây giờ đó ở trên cái tờ mà Thời Báo Hoàn Cầu có cái xã luận là kêu gọi Việt Nam hãy giữ cái đầu lạnh trước những lời đường mật của Hoa Kỳ. Và cái bài xã luận này tung ra sau khi một Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Trong đó ông Carter và ông Phùng Quang Thanh đã ký một cái văn bản về thúc đẩy cái việc mà hợp tác quốc phòng. Và tờ báo Hoàn Cầu này nhận xét là có dù mà cho cái văn bản mang cái tính cách tượng trưng hay là thật sự gì, thì thấy rằng hai nước cựu thù này đã tiến đến cái việc mà đáng kể xích lại gần nhau chứ không phải là chỉ lời nói, cho nên là họ rất là tức giận. Và bài báo này đặt câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có thực sự đang giang tay đón Việt Nam hay không, và nhận xét rằng có nên nghi ngờ về điều này hay không. Vì vậy cho nên là cái tờ báo này cũng nói rằng cái việc mà cuộc chiến mà của Hoa Kỳ đó cái cuộc chiến Việt Nam đó thì cái vết thẹo vẫn chưa lành. Bởi vậy cho nên khi mà đứng trước cái sự ủng hộ bất ngờ về cái việc mà chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ thì Việt Nam cũng phải nên là cẩn thận chứ đừng có mà tin tưởng lắm. Vì vậy cho nên là chúng ta cái thấy là cái việc mà hợp tác quốc phòng giữa Việt Mỹ thì làm cho Trung Cộng lo sợ. Vì vậy cho nên là trên cái cho nên là cái việc mà cái Việt Nam đó cũng vẫn sợ là anh Trung Cộng lắm, cho nên là mới nói rằng là vuốt đuôi nói rằng cái việc mà ký kết giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đó chỉ là cái việc mà ký kết thôi chứ không có làm cho tổn thương một cái nước nào hết. Vì vậy cho nên là cái việc mà đu dây của Việt Nam thì vẫn còn tiếp tục chứ không có ngã sang Hoa Kỳ. Cho nên cái việc mà thăm Hoàng Sa, Trường Sa gì nữa đó thì chúng ta cũng chờ xem cái kết quả như thế nào.
Thưa quý vị, nói về người Việt thì ở bên Úc hôm nay có bản tin có nói về một số những cái phụ nữ gốc Việt là họ đã buộc phải tham gia vào những cái đường dây ma túy để kiếm tiền trả những cái món nợ mà họ đánh bạc. Đây là những cái bà mà đánh bạc rồi sau đó thiếu nợ nhiều quá rồi đi mượn tiền. Thì trong những cái nhà tù ở bên Úc, nhất là cái khu vực Victoria, thì người ta thấy đa số tù nhân là người Việt cao nhất trong số những cái phạm nhân sinh ra ở nước ngoài. Thì khi mà họ mượn một cái số tiền rất là lớn, từ 30.000 cho tới cả hàng triệu đô la như vậy, thì họ phải trả cái lãi suất rất là cao. Cứ như thế thì cái lãi mẹ đẻ ra cái lãi con, và kể từ đó thì họ không có cách nào mà họ có thể trả được nợ. Thì họ buộc phải tham gia vào các đường dây ma túy hoặc là trồng cần sa. Ở bên Úc thì người Việt trồng cần sa nhiều lắm. Có một cái chiến dịch mà người ta nói là khi mà cảnh sát của Victoria nhắm vào những cái địa điểm trồng cần sa thì phần lớn hầu hết là những cái lãnh địa của những cái gia đình phạm tội là người gốc Việt đang du phục.
Vâng, một cái tin trở lại những tin tức Việt Nam, một cái quyết định mới của Việt Nam về vấn đề du lịch bây giờ đương khai thác tối đa vấn đề du lịch, bởi vì trong năm vừa qua thì cái mức những khách du lịch đến Việt Nam nó suy giảm, và theo cái lý luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam là bởi vì những cái thủ tục xin visa nó rườm rà quá và nó cản trở cái số người đến Việt Nam là du khách. Vì thế cho nên họ đã vừa có quyết định, chính ông này và loan báo là Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đã ra lệnh và cho đồng ý là miễn cái visa đơn phương từ một số các quốc gia. Nhưng mà lạ lại không có Mỹ, một loạt các quốc gia từ nay những công dân của nước này muốn đến Việt Nam á, thì không phải có visa, phải xin visa từ Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Hàn Quốc, Thụy Điển. Rồi bây giờ thêm vào danh sách này vừa mới được gia tăng thêm là có Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, nhưng mà lại không có Hoa Kỳ. Tức là những người tại Mỹ mà muốn đi về Việt Nam thì vẫn phải qua cái thủ tục xin visa. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhiều nước nhưng mà trong đó lại không có Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề Trung Cộng thì bây giờ đó, ông Tổng thống Philippines đã so sánh Trung Cộng với lại Đức Quốc xã. Thì rõ ràng là giống như Đức Quốc xã thì họ rất là độc tài và vô cùng là ngang ngược. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục và Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày tuy rằng hơi nóng nhưng mà rất đẹp trước khi mà chúng ta bước sang cái nhiệt độ mà ba con số. Xin chào tạm biệt quý thính giả và chào quý anh.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Đi ra ngoài trời chị Thu Nga mang cái mũ chụp hai cái lỗ tai không thôi nó bở ra mất đấy.
Còn mấy ông thì mang cái áo ba lá.
Dạ vâng.
Vâng, xin chào, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.